Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 46. Nam mô A Di Đà Phật. Phương pháp hộ niệm quý giá vô cùng. Thật sự nếu trong thời này mà không nương nhờ vào pháp hộ niệm thì tìm ra một người thoát dòng sanh tử cũng khó khăn lắm đây. Chúng ta biết rằng khi một người chết đi để lại một thân tướng không tốt, cứng đơ, sắc tướng không lành thì đây gọi là tướng ác hiện ra. Tại sao tướng ác lại hiện ra vậy? Vì khi họ xả bỏ báo thân, tinh thần không an lành, bị đau khổ, khủng hoảng, sợ hãi. Tất cả trạng thái của tinh thần ảnh hưởng trực tiếp tới từng tế bào, sớ thịt, đường gân trong chính cơ thể của họ. Do đó, một người chết đi mà để lại thân tướng xấu có lẽ không cách nào có thể thoát khỏi những đường hiểm ác. Một chuyện hết sức đơn giản như vậy mà ít có người chú ý đến. Khi gặp được phương pháp hộ niệm, chúng ta mới rõ ra vấn đề. Thì mới biết phương pháp hộ niệm quý giá vô cùng. Người hộ niệm chỉ điểm, hướng dẫn người bệnh, giúp họ không sợ bệnh, không sợ chết. Khi phải ra đi, họ vui vẻ chấp nhận, rời bỏ thế giới này mà ra đi. Người hộ niệm khuyến cáo họ thành tâm sám hối nghiệp chướng, phát khởi niềm tin vững vàng vào đại nguyện của Đức A-di-đà Phật, thành tâm cầu Phật tiếp dẫn sau khi xả bỏ cái báo thân này, được về với Phật A-di-đà trên cõi Tây Phương. Có niềm tin, có sức nguyện vững vàng làm cho họ vui vẻ lên, phấn khởi lên. Họ coi sự xả bỏ thân mạng này nhẹ nhàng thoải mái, họ mỉm cười ra đi. Nói vậy chứ những người nghiệp chướng nặng thì mỉm cười ra đi cũng khó khăn lắm đây. Họ có thể mê man ra đi, nhưng trong thân thể mê man đó, tâm của họ cũng vui vẻ. Họ đang niệm thầm câu A-di-đà Phật, nên khi ra đi tự nhiên nét mặt hiền từ vô cùng. Chúng ta nên biết rằng, con người khi xả bỏ báo thân thường gặp nhiều cảnh ngộ tội nghiệp lắm. Họ ra đi trong bàng hoàng khủng hoảng, đối đầu với nhiều cảnh giới xấu ác chập trùng hiện ra. Vì trong đời đã tạo ra quá nhiều nghiệp chướng, sát sanh hại vật quá nhiều, nên chính họ phải rước lấy những quả báo đau khổ do chính mình tạo ra. Bên cạnh đó, người thân lại than khóc, ôm nắm, lay động thân xác, tắm rửa, thay áo thay quần, bị đưa vào phòng lạnh quá sớm, vân vân. Vô tình làm cho người ra đi chịu thêm những cảnh đau khổ hãi hùng mà không ai hay biết. Khi biết được phương pháp hộ niệm rồi, chúng ta mới thấy được nhiều sự sơ suất rất phổ thông nhưng tối nguy hại. Xin chư vị hãy lợi dụng chút ít thời gian rảnh rỗi, đem những vấn đề này tâm sự với nhau, nói hết người này đến người khác, khuyên họ đừng làm như vậy nữa, để may ra giảm bớt cảnh khổ đau đọa lạc cho nhau. Cảnh khổ đau giảm bớt chừng nào thì cảnh an vui cực lạc càng tăng lên chừng đó. Và điều tốt nhất vẫn là mỗi người hãy tự cố gắng tìm một nơi cùng nhau niệm Phật, để khi lâm chung có những người hiểu đạo ngồi bên cạnh nhắc nhở, khuyên nhủ, chỉ điểm quá gỡ từng chút khó khăn. Hộ niệm không có gì khó hiểu, phương pháp đơn giản vô cùng, ấy thế mà lại giúp được nhiều người ra đi an nhiên tự tại, nhẹ nhàng liện cái thân xác, rồi theo A-di-đà Phật giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một đời thành đạo vô thượng, thật quý giá vô biên. Trong kinh Phật dạy, trong một đời tạo tác những điều thiện, ác, xấu, tốt, tất cả những nhân chủng này sẽ hiện ra trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, làm cho đầu óc của người lâm chung quay cuồng, rối loạn, khổ đau. Không còn sự an ổn, bình tĩnh để suy tính, lý luận nữa đâu. Đã tệ hại vậy rồi, lại còn thêm cái nạn người thân không biết đạo, cứ lăn xả vào khóc than, níu kéo, ồn náo, làm cho người chết đã rối loạn, lại rối loạn hơn. Đã khổ đau thêm phần đau khổ. Chính vì vậy, người không biết tu hành, mấy ai thoát được ách nạn của người thân. Người không tu bị nạn thì đã đành, người có tu mà không biết pháp hộ niệm, vô tình cũng phạm phải quá nhiều điều sai lầm, đến khi chính mình ra đi, tránh sao cho khỏi ách nạn đây. Chư vị cứ suy nghĩ đi thì biết, ách nạn trùng trùng phải không? ách nạn của chúng sanh trong thời mạt pháp này lớn lắm rồi. Phật nói, con người chết đi có xác xuất sanh trở lại làm người ít ỏi, tựa như những hạt bụi dính trong móng tay, còn bị đọa lạc trong ba đường ác nhiều như đất của đại địa. Ấy thế mà từ khi ứng dụng pháp hộ niệm mới thấy được người ra đi để lại thân tướng mềm mại, tươi đẹp vô cùng. Ở đây có vị nào thấy được hiện tượng này chưa? Chính Diệu Âm đã thấy rồi. Lần đầu tiên thấy được người ra đi với thân tướng đẹp, người ta niệm A-di-đà Phật đến giây phút cuối cùng rồi giáng sanh, tạo cho mình một cảm giác vô cùng cảm động, vô cùng ngạc nhiên, thật sự giật mình. Trạng thái lúc đó ngỡ ngàng, chẳng khác như có một quả bom nổ ngay từ trong ốc này nổ ra, phá tung tất cả sự mê lầm, làm cho mình hoàn toàn đổi mới. Tại sao bao nhiêu năm qua không có ai nhắc nhở cho chúng ta, không có ai hướng dẫn cho chúng ta để vượt qua cái ách nghiệp này, theo đại nguyện của Đức A-di-đà mà giảng sanh tịnh độ vậy? Xin thưa với chư vị, chính vì thiện căn phước đức của con người trong thời này yếu quá rồi, nên chánh pháp rất dễ mai một. Đức Thế Tôn đã nói chuyện hộ niệm từ 3.000 năm trước rồi. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói, dẫu cho một người phạm tội ngũ nghịch thập ác, làm những điều sai lầm, nhưng mà trước những giờ phút ra đi, gặp thiện tri thức giảng giải, hướng dẫn đường đạo, người đó liền phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ cần 10 niệm tất sanh. Thiện tri thức là ai vậy? Chính là người nào tới khuyên người sắp chết đó quyết lòng sám hối tội chướng, buông xả vạn duyên, thành tâm niệm A-di-đà Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ai là người ở bên cạnh người bệnh khai thị, hướng dẫn, nhắc nhở, tích cực trợ duyên cho người bệnh làm những chuyện này? Chính là người hộ niệm. Thực tế, cụ thể, rõ ràng, đúng pháp. Nếu cứ đem lý thuyết này, lý thuyết nọ cao xa quá ra để diễn giải hình ảnh thiện tri thức, thì nhiều khi chính chúng ta cũng nhức đầu và tội nghiệp cho người đang quay cuồng trong cơn gió nghiệp. Đem những đạo lý cao siêu ra giảng giải với người sắp chết thì tiêu họ rồi. Chính những người đang tỉnh táo này mà nhiều khi không hiểu nổi, thì làm sao một người đang quay cuồng trong bệnh khổ, đầu óc nhức như búa bổ, thân xác mệt mỏi rã rời, lại hiểu được đạo lý cao siêu? Cho nên nếu là người thiện tri thức chân chính, trong trường hợp này nên nói, Bác Năm ơi, hãy niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ, nhờ Phật xót thương, tiếp độ về miền Cực Lạc, hưởng đời an vui. Giờ phút này ngoài A-di-đà Phật ra, không ai có thể cứu bác thoát khỏi sanh tử khổ nạn. Bác Chính ơi, hãy thành tâm sám hối lỗi lầm, niệm Phật A-di-đà cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật đã phát đại thệ, nếu bác quyết lòng niệm Phật cầu giảng sanh thì A-di-đà Phật sẽ lai nghìn tiếp dẫn, chắc chắn bác được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một đời thành đạo. Chị Tám ơi, thế giới này đầy khổ nạn, còn sống một ngày khổ thêm một ngày, mau mau thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh, giảng sanh sớm một ngày, thoát khổ sớm một ngày, giảng sanh sớm một ngày, an vui sớm một ngày, mau mau niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Khai thị đơn giản, vô cùng đơn giản mà hữu hiệu. Đừng nói chi những đạo lý cao siêu mà làm rối tâm người bệnh, tội nghiệp cho họ. Nhiều người thấy pháp hộ niệm quá đơn giản nên có ý khinh thường. Họ thường nói rằng, có người tu hành cả đời chưa chắc gì được giảng sanh, còn người ít tu đang bị nghiệp chướng đánh phá tưng bừng, làm gì có chuyện tới niệm dài ba câu Phật hiệu thì được giảng sanh, nhân quả ở đâu? Họ đưa ra lý luận này để bài bác, chứ không chịu niệm câu A-di-đà Phật để trợ duyên cho người bệnh. Vô cùng sai lầm, sai lầm quá. Phật pháp cần phải hiểu cho tường tận, đừng nên hiểu nửa vời mà đưa đến những thành kiến sai lầm. Thật ra, một người giảng sanh về Tây Phương luôn luôn hội đủ nhân duyên quả báo của họ. Ngài A Xà Thế giết cha hại mẹ, kết bè kết đảng với Đề Bà Đạt Đa hại Phật, làm đủ tội ngũ nghịch. Nhưng cuối đời nhờ thiện tri thức khai thị, Ngài ăn năn sám hối, niệm câu A Di Đà Phật cầu giáng sanh. Ngài giáng sanh đến thượng phẩm trung sanh vẫn là có nhân quả. Nhân quả ở đâu vậy? Nhân quả từ trong nhiều đời nhiều kiếp Ngài A Xà Thế này đã tu rồi, đã niệm Phật rồi. Đời trước niệm Phật mà không chịu giảng sanh, chuyển qua đời sau làm thái tử, hưởng phước báo thế gian. Một thái tử mê mờ, ác tâm giết vua cha, xoán ngôi, giam cầm mẫu hậu. Nhưng cũng chính nhờ thiện căn phước đức của đời kiếp trước nên gặp được người nhắc nhở, khai thị thì liền tỉnh ngộ. Sự tỉnh ngộ này không phải từ những sai lầm của đời này, mà từ nhân lành trong nhiều đời kiếp trước. Ngài đã nhờ cái nhân kiếp trước gặp cái duyên cầu giảng sanh trong đời này nên được về Tây Phương Cực Lạc. Còn nhân ác trong đời này chưa gặp duyên nên chưa thành quả báo. Giả sử như khi đó Ngài A Xà Thế niệm Phật sám hối nhưng không cầu giảng sanh mà cầu xin rửa sạch tội ác, thì chắc chắn đến nay Ngài vẫn còn ở dưới địa ngục A Tỳ, thời gian vô lượng kiếp nữa chưa chắc gì thoát khỏi. Hiểu rõ được mối nhân duyên quả báo như vậy rồi, xin chư vị hãy vững tâm vững dạ, quyết lòng niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bất cứ một người nào trước khi xả bỏ báo thân niệm được 10 câu A Di Đà Phật cầu nguyện giảng sanh, tính nguyện hạnh đầy đủ, nhất định được giảng sanh. Mong chư vị tin tưởng vững vàng, thành khẩn phát tâm đi hộ niệm giúp người giảng sanh, nhất định chư vị sẽ thấy có người giảng sanh trước mặt mình. Tự mình chứng nghiệm rằng niệm Phật hộ niệm giảng sanh thật quả di diệu, một đại cứu tinh, cứu người cứu mình trong thời mạt pháp này, thành tựu đạo quả vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 47. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình 48 đêm tọa đàm về những điều hộ niệm chú ý thì đến nay còn 2 bữa nữa là viên mãn. Diệu Âm lấy mấy buổi còn lại này để tổng lược qua toàn bộ những điều đã bàn luận trong thời gian qua. Thứ nhất, người được hộ niệm muốn giảng sanh thì phải hội đủ 3 điều kiện: niềm tin, phát nguyện giảng sanh, thành khẩn niệm Phật. Cộng thêm một điều nữa là cần nên biết rõ những quy luật của pháp hộ niệm để tránh điều sơ suất. Chúng ta cần khuyên những người còn tỉnh táo phải lo trước, chứ không thể nào để cho đến lúc mê mang bất tỉnh rồi mới tính tới. Khi một người đã bị mê mang bất tỉnh rồi thì không cách nào có thể giúp họ thực hiện tính nguyện hạnh được. Điểm chú ý nữa là ngày đầu tiên bắt đầu hộ niệm, luôn luôn chư vị phải nhớ đem những quy luật dành cho gia đình bệnh nhân trình bày thật chi tiết, yêu cầu gia đình người bệnh nắm rõ từng điều lệ một, đừng nên đọc lướt qua mà cần thêm sự giải thích rõ ràng. Gia đình cần phải chấp nhận tiến trình này mình mới hộ niệm, đừng nên sơ ý làm qua loa. Chư vị nên nhớ, chính sự thành khẩn của gia đình mới có kết quả tốt đẹp cho người thân của họ. Khuyên gia đình đừng nên quá chú tâm vào những tập tục sai lầm của thế gian mà dễ phạm vào quy luật hộ niệm. Ví dụ sợ vấn đề trùng tang, bận tâm ngày giờ chôn cất, để nải chuối trên bụng, đặt một con dao trên ngực, nhét gạo nếp vào miệng, vân vân và vân vân. Nói thẳng ra, nếu tin Phật pháp thì phải tin cho vững mới được Phật gia trì tiếp độ. Còn mập mờ trong các đường ngoại đạo thì tự đánh mất cơ hội giảng sanh. Chúng ta không có khả năng hộ niệm được. Hộ niệm tại nhà thường có kết quả tốt hơn ở trong bệnh viện. Hộ niệm trong bệnh viện khó có thể thực hiện đúng mức và thường có nạn oan gia trái chủ nặng hơn ở tại nhà riêng. Nhiều bệnh viện hoàn toàn không thích hợp với việc hộ niệm. Khuyến khích gia đình ăn chay tuyệt đối kiên cử ăn thứ ngũ tân: tỏi, hành, hẹ, nén, kiệu, tỏi tây, tức baro, tiếng Anh gọi là leek, cũng là dòng họ tỏi, không nên ăn. Người phát tâm đi hộ niệm thì phải tuyệt luôn các thứ này. Điều này do chư tổ răng cấm. Trong các kinh Lăng Nghiêm, kinh Địa Tạng, kinh Phạm Võng, vân vân, Phật đều có răng cấm điều này. Dặn gia đình kiên cử sát sanh, kể cả những con vật nhỏ như kiến, ruồi, muỗi, gián, vân vân. Không được bi quan, than khóc, âu sầu trước mặt người bệnh. Nhất là lúc vừa tắt hơi, phải nhiếp tâm niệm Phật cầu tiếp dẫn. Tuyệt đối không được than khóc, cần phải nhắc nhở kỹ. Không được đụng chạm đến thân xác, giữ im đến 12 giờ thì càng tốt. Ngoại trừ những trường hợp quá đặc biệt, ví dụ như thân rớt nửa trên giường, nửa dưới giường, chết trong nhà vệ sinh, té giữa ngạch cửa, vân vân. Cần phải khai thị nhắc nhở người chết trước khi nhẹ nhàng chuyển thân xác nằm ngay ngắn lại. Nên chăm sóc vấn đề ăn uống tốt cho người bệnh có sức khỏe niệm Phật. Khi không còn ăn được nhưng vẫn cần châm nước để khỏi bị suy kiệt, kéo dài sự tỉnh táo. Không được lạm dụng chất morphine. Nói không nên chứ không thể nói là không được. Nếu bất đắc dĩ phải dùng đến thì chỉ nên dùng lượng tối thiểu, hầu giữ tinh thần luôn được tỉnh táo, tránh bị hôn mê. Điều này cần nhắc nhở kỹ. Người gia đình cần hiểu hộ niệm là cứu huệ mạng của người bệnh, chứ không phải lo cho cái xác sắp chết. Rất cần người bệnh tỉnh táo. Nếu lạm dụng chất morphine thì người bệnh sẽ hôn mê, bị chìm trong những cảnh giới hải hùng do sự trả thù đòi nợ của oan gia trái chủ. Rất khó cứu được. Nếu thấy có người thân trong gia đình tinh thần yếu đuối, dễ xúc động, ưa khóc, cần nên chú ý khuyên giải. Tốt nhất là mời họ tránh xa phòng đang hộ niệm mới an toàn. Trong nhà có nuôi chó mèo, cần đặc biệt cảnh giác, tốt nhất nên nhốt lại. Còn có những điểm quan trọng khác, người bệnh không được sợ chết. Khai thị cho người bệnh luôn luôn trong tư thế vui vẻ thoải mái, không được quá trang nghiêm. Không khí trang nghiêm làm cho hệ thống thần kinh của họ bị căng thẳng, không tốt. Dù có điều gì hệ trọng, người hộ niệm vẫn nên dùng tư thái tự nhiên, vui vẻ hầu giúp người bệnh cảm thấy được thoải mái, nhẹ nhàng. Khuyên giải cho người bệnh không sợ bệnh, không cầu xin hết bệnh. Cầu hết bệnh thì mất phần giảng sanh, sợ bệnh thì tâm không an, rất dễ bị loạn khi đối diện với cảnh lâm chung. Cần giữ tinh thần tha thiết giảng sanh thì người bệnh tránh được sự rối loạn. Cho nên lúc nào cũng khuyến tấn người bệnh là phải tha thiết cầu xin được giảng sanh, tuyệt đối không cầu điều gì khác. Cầu xin điều gì khác là vọng cầu. Cầu cho tâm hồn được an lạc không cần. Cầu cho hết vọng tưởng không hay. Cầu cho được chứng đắc không đúng. Cầu trả cho hết nghiệp không được. Cầu nghe được âm thanh không tốt. Cầu thấy được ánh sáng không chánh. Cầu cho hết bệnh không được giảng sanh, vân vân. Cầu giảng sanh là chánh cầu, nguyện cầu những điều khác là vọng cầu. Tự mình đã bắt qua một nẻo khác, không còn đúng theo tông chỉ của pháp niệm Phật. Xin nhắc lại ba tư lương tín nguyện hạnh của pháp niệm Phật, thì nguyện chính là nguyện giảng sanh. Mong chư vị nhớ kỹ. Khi thấy ông bà thân bằng quyến thuộc hiện ra, phải nhắc nhở người bệnh đừng để ý tới họ, đừng sợ, đừng mừng, đừng theo, đừng nhìn họ, cứ nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật là được. Thấy Phật, Bồ Tát, thần tiên gì khác hiện ra cũng đừng để ý tới họ, đừng sợ, đừng theo, đừng lo, đừng mừng, cứ nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật thì tự nhiên được giải tỏa. Gặp những cảnh giới lạ, gặp ma, gặp quỷ, gặp rắn, gặp rít, gặp cọp, gặp beo, gặp nước, gặp lửa, vân vân, cũng đừng sợ, đừng lo, đừng mừng, đừng phân tâm, cứ lo niệm Phật thì hết. Dặn dò người trong gia đình luôn luôn có người ở bên cạnh để chăm sóc người bệnh. Gặp trường hợp người bệnh ú ớ như bị ác mộng, liền đánh thức dậy, cầm tay, xoa bóp, giúp máu huyết lưu thông tốt, nói lời khuyến tấn, an ủi, nhắc nhở niệm Phật, giúp cho người bệnh trở về thực tại, bình tĩnh lại, mau thoát khỏi cảnh giới ác mộng. dạng người bệnh không được lưu luyến người thân, không được nhớ con nhớ cái, nhớ vợ nhớ chồng, không được nhớ người thương hay ghét, không được nhớ gia tài tiền bạc. Phải buông hết những chuyện này ra, chỉ nên nhắc nhở những điều hết sức gần gũi, cụ thể mà người bệnh thường vướng phải. Ngoài ra không nói chi đến những đạo lý cao siêu xa vời cả. Tất cả những vấn đề bên trên được gọi chung là khai thị. Khai thị chính là hóa giải ngay những gì mà người bệnh đang vướng mắc. Họ đang lo sợ điều gì, hóa giải liền. Họ đang thấy cái gì, hóa giải liền. Họ đang lo lắng việc gì, hóa giải ngay tại chỗ. Hóa giải bằng tư thế rất là thoải mái, vui vẻ. Ví dụ, chứ gì có thể cười thành tiếng để khỏa lấp sự căng thẳng, có thể vỗ tay khen tặng việc làm tốt, không được dùng tư thế quá sức là trang nghiêm. Khai thị gồm có cử chỉ khai thị, lời nói khai thị, nội dung khai thị, tâm lý khai thị, vân vân. Người hộ niệm phải coi mọi sự nhẹ nhàng thoải mái, giúp người bệnh dễ được an tâm. Đây gọi là tâm tâm tương ứng với nhau. Ngược lại, khi điều giải oan gia trái chủ thì chư vị phải trang nghiêm, mọi người đều phải trang nghiêm và thành khẩn cầu xin. Sau khi điều giải oan gia trái chủ, nên mau mau xoa nhẹ tinh thần người bệnh liền. Vì khi điều giải oan gia trái chủ thường có thể làm cho người bệnh căng thẳng. Ví dụ như nói, những lời vừa rồi anh chị đã nghe rõ ràng chứ? Ai cũng có lúc sơ ý làm điều lỗi lầm. Anh chị đã thành tâm sám hối là tốt rồi. Mọi khó khăn sẽ được giải tỏa. Có chúng tôi ở sát bên cạnh hỗ trợ cho anh chị được an ổn, giảng sanh thành đạo. Hãy an tâm niệm Phật cầu giảng sanh nha. Hiền hậu niệm Phật rất dễ giảng sanh. Xin giữ hạnh khiêm cung. Một ý niệm tự cao thường là đầu mối chướng ngại cho sự giảng sanh. Không được tự cho mình đã chứng đắc. Không được nghĩ là có Bồ Tát này khải thị, có Bồ Tát kia khải thị. Nếu mà còn có tâm trạng đó thì rất dễ bị vướng bẫy. Buông xả niệm Phật mới dễ giảng sanh. Xin đừng phan duyên chấp trước. Thị phi tốt xấu khen chê vân vân không tốt. Chuyên nhất niệm Phật mới dễ giảng sanh. Xin đừng tu tập quá nhiều thứ. Không chuyên nhất là nhược điểm của người niệm Phật. Xác suất giảng sanh sẽ rất yếu. Sáng niệm Phật, chiều niệm Phật, tối cũng niệm Phật. Xin quyết lòng niệm Phật thì sau cùng chúng ta sẽ niệm được 10 câu A-di-đà Phật để giảng sanh. Còn niệm quá nhiều thứ thì khi nằm xuống, tất cả những điều thường niệm sẽ ứng hiện trong tâm, làm ta không biết điều nào cần niệm để đi giảng sanh. Định tâm vào câu A-di-đà Phật mới dễ giảng sanh. Xin đừng đam mê kiến giải. Những người có kiến giải nhiều thường đến niệm Phật đường, niệm Phật dài 3 lần thì chán nản bỏ đi liền. Kiến giải thì ưa chọn đường khá phức tạp, còn niệm Phật chú trọng đơn giản, thẳng tắp một đường. Thành kính niệm Phật mới dễ giảng sanh. Xin đừng vọng cầu chứng đắc, đừng tự cho mình là ngon lành nha. Nhất định phải có tâm khiêm cung mới tốt. Thành tâm sám hối mới dễ giảng sanh. Xin đừng khinh mạng. Tất cả chư vị cũng như Diệu Âm đang ngồi tại đây, mỗi người đều có nghiệp chướng vô cùng nặng nề. Oan gia trái chủ của chúng ta vô cùng đông đảo, lực lượng của họ mạnh lắm. Họ đang chờ ngày mình ra đi để có dịp trả thù. Mong chư vị phải thành tâm sám hối. Ở đây sáng tối chúng ta đều có đọc bài hồi hướng sám hối, đem công đức hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ. Tu niệm Phật thì sám hối cũng là niệm câu A-di-đà Phật. Nếu sám hối bằng pháp khác thì bị tạp tu, có thể đưa đến tình trạng hỗn loạn trong khi xả bỏ báo thân mà không niệm câu A-di-đà Phật được. Thấy mình còn là phàm phu, sợ đọa địa ngục mà lo niệm Phật mới dễ giảng sanh. Xin đừng cho mình là thượng căn thượng trí. Những người giàu kiến giải thường phạm vào cái lỗi tự cho mình là thông minh trí huệ. Thật khá nguy hiểm. Khi chúng ta hộ niệm, cố gắng khuyên người bệnh hãy chấp nhận nghiệp chướng của mình, chấp nhận là mình đã sai lầm tạo nghiệp. Bây giờ bệnh phát ra chính là nghiệp chướng hiện hành. Vậy thì phải quyết lòng niệm Phật, đừng hồ nghi. Nhiều người cứ nghĩ rằng nghiệp chướng của tôi nặng quá, làm sao có thể được giáng sanh. Hồ nghi là tự mình làm mất cơ hội giáng sanh. chứ Phật đã cho gói nghiệp lại để giảng sanh rồi. Xin nhớ cho kỹ điểm này. Niệm Phật tha thiết cầu sanh tịnh độ, đừng để gián đoạn. Nghiệp chướng nặng, oan gia trái chủ nhiều, hãy nhắc nhở người bệnh niệm Phật liên tục, đừng thêm một cái gì khác. Người nào mà sau cùng chỉ nhớ câu A-di-đà Phật, bốn chữ đó thôi, niệm tới cùng cầu xin giảng sanh thì chắc chắn được giảng sanh. Người nào còn muốn có cái này thêm cái nọ thì sự giảng sanh vô cùng bấp bênh. Quyết lòng niệm Phật không hồ nghi, không gián đoạn, không xen tạp. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật tại đây, giảng sanh về Tây Phương tịnh độ thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 48. Nam mô A Di Đà Phật. Trong 48 đêm của cuộc tọa đàm này thì hôm nay là tọa đàm cuối cùng. Cái nhân duyên của cuộc tọa đàm này là do các vị ở khắp nơi hỏi rất nhiều điều liên quan đến vấn đề hộ niệm và không cần hộ niệm. Trực tiếp có, email có. Trong cuộc nói chuyện về hộ niệm chú ý này, chúng ta nhấn mạnh về vấn đề niệm Phật cần khẩn nguyện giảng sanh, không mong cầu những gì khác. Đây chẳng qua vì nhiều người hỏi nên phải bàn qua, chứ không dám nói là viên mãn. Khi nói về Phật Pháp, chúng ta phải nói đúng kinh Phật. Phật dạy sao thì chúng ta phải làm vậy. Tuy nhiên, một khi phải chọn lựa giữa bên này hay bên kia, được hay không, đúng hay sai, dễ đưa đến chỗ tiếp tục bàn luận vấn đề đúng đúng sai sai. Thôi thì đêm cuối cùng này xin xác định lại một lần nữa rằng diệu âm chỉ nói với hàng hạ căn với nhau thôi. Môi trường được thâu hẹp thì có lẽ tránh được sự tranh luận vô ích. Sinh ra trong thời mạt pháp này căn tánh thấp kém thì chúng ta cần cố gắng y giáo phụng hành, may ra mới có cơ hội giảng sanh. Chứ còn mơ mộng cao quá thì thời này khó có thể tìm thấy một người thoát dòng sanh tử luân hồi đấy. Ngay trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, cũng có những hiện tượng khó khăn khi cứu độ chúng sanh. Trong kinh Phật có nói đến ngài Phú Lâu Na là đệ tử thuyết pháp đệ nhất của Phật, phát tâm đi truyền pháp ở một địa phương mà chúng sanh ở đó rất là kiên cường, khó phục. Phật hỏi, nếu con đến đó họ chống đối con thì sao? Bạch Thế Tôn, họ chống con chứ chưa đánh con, nên con không sợ. Nếu họ đánh con thì sao? Bạch Thế Tôn, họ đánh con chứ chưa giết con, nên con không sợ. Nếu họ giết con thì sao? Bạch Thế Tôn, nếu họ giết con thì do số mạng con ở thế gian này đã hết, con về với Phật. Chính trong thời của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, cũng có những hiện tượng chúng sanh can cường, nan điều nan phục, huống chi là thời này. Do đó, dù nói chánh pháp, thật sự nhiều khi chúng ta cũng gặp phải nhiều điều khó khăn. Trở lại vấn đề hộ niệm, hộ niệm là pháp của Phật để lại. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, phần hạ phẩm hạ sanh, Phật có dạy những người tội chướng sâu nặng, nhưng cuối đời gặp những vị thiện tri thức tới khai thị chỉ điểm. Nếu người đó phát tâm sám hối, quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì dẫu cho 10 niệm cũng được giảng sanh. Khi đi hộ niệm rồi, chúng ta mới phát hiện ra một điều thích thú. Danh từ thiện tri thức mà Phật nói đó chính là người hộ niệm. Người hộ niệm tới khai thị chỉ điểm đường giảng sanh cho người bệnh, khuyên người bệnh quyết lòng sám hối, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Họ còn niệm Phật trợ duyên cho người bệnh giảng sanh. Chính người hộ niệm đã làm đầy đủ nhiệm vụ Phật giao cho người thiện tri thức trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tại sao thời này phải cần hộ niệm vậy? Vì thực tế, chúng sanh trong thời này tự họ khó có thể giải quyết vấn đề thoát dòng sanh tử luân hồi. Tự họ khó có thể vượt qua ách nạn của nghiệp chướng để đi vãng sanh. Nếu không được hộ niệm đúng pháp, trợ duyên tích cực, hướng dẫn cụ thể để họ biết cách nương theo đại nguyện của A-di-đà Phật tiếp độ mà vãng sanh, thì nhất định không dễ gì thấy được một người thoát khỏi ách nạn. Vô lượng vô biên chúng sanh hàng ngày chết đi, tìm đâu ra một người thoát dòng nghiệp chướng đây? Người không tu chịu nạn đã đành, người tu hành cũng bị nạn là điều hết sức bình thường. Đức Thế Tôn nói, thời mạt pháp này ước triệu người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc, chỉ còn nương theo pháp niệm Phật mà được độ thoát. Không chứng đắc tức là không vượt qua nội sáu nẻo sanh tử luân hồi, nghĩa là vẫn phải chịu nạn. Chỉ nương nhờ pháp niệm Phật mới được độ thoát. Nhưng nương nhờ bằng cách nào đây? Đến thời này chúng ta thấy người niệm Phật mà không được hộ niệm cũng không dễ gì tìm được một người ra đi với thoại tướng tốt đẹp. Để ta có chút hy vọng rằng họ giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tình thực phải nói như vậy. Trong lúc còn khỏe, ai cũng có thể lý luận điều cao siêu huyền diệu. Nhưng đến lúc bệnh xuống rồi thì tất cả những thứ luận cao lý diệu đều tan biến thành mây khói. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện có nói, thị nhân chung thời nhất thiết chưa căn tất giai tán hoại. Người đó khi lâm chung, tất cả các căn đều bị rối loạn, tán hoại hết rồi. Sáu căn đã bị hư hại thì còn gì nữa để lý luận đây? Trước giờ phúc xả bỏ báo thân, bao nhiêu nghiệp chướng trùng trùng đổ ập về, làm cho người bệnh hoảng kinh hồn vía, đâu còn bình tĩnh nữa để cất lời niệm câu A-di-đà Phật. Trong suốt cuộc tọa đàm này, Diệu Âm đâu dám tự nghĩ ra những điều chướng nạn, chỉ xin thuật lại đại ý những lời khai thị của chư tổ để xác minh rằng thời này phàm phu không dễ gì an nhiên tự tại giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu, không dễ gì tự lực chứng đắc được đâu, không dễ gì niệm Phật đến nhất tâm bất loạn đâu. Vậy thì với hàng phàm phu tội chướng sâu nặng, nếu không có sự hộ niệm trợ duyên, nhất định khó tránh khỏi chướng nạn. Không bị sập vào bẫy này thì cũng vướng vào bẫy nọ, thật tiếc uổng cả một đời tu hành. Người nào may mắn thì cũng có thể đem theo một số phước báo nào đó qua đời tiếp để hưởng. Nhưng xin nhớ cho, dù có đem theo phước báo cũng không có nghĩa là chắc chắn sẽ lấy lại được thân người để hưởng đó nha. Chính vì vậy xin nhắc lại rằng, trong thời mạt pháp này, muốn thật sự giảng sanh cần phải áp dụng lời dạy của Phật một cách hết sức cặn kẽ, cụ thể, đừng nên sơ ý mới được. Tâm chỉ của pháp môn niệm Phật có ba điều: tin tưởng, phát nguyện và niệm Phật. Niềm tin tưởng này chỉ đòi hỏi sự hiền hòa, chất phát, thành kính. Những người mà thấy mình nghiệp chướng sâu nặng, đời sau có thể bị vùi dập trong cảnh giới địa ngục, mới lo sợ mà quyết lòng nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà mà giảng sanh. Tin lời Phật dạy hoàn toàn không đòi hỏi thông minh trí huệ, không đòi hỏi căn cơ cao thượng, mà cần đến tánh hiền hòa, thành kính. Rõ ràng đây là pháp môn có thể độ đến người phàm phu như chúng ta. Phát nguyện chính là cầu nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người có niềm tin vững vàng, tha thiết nguyện giảng sanh, thì khi hộ niệm cho họ, ta tin tưởng rất nhiều rằng họ sẽ được giảng sanh. Cho nên trong những ngày qua, chúng ta đều khuyến tấn mọi người hãy thành tâm tin tưởng, phát lòng niệm Phật cầu nguyện giảng sanh. Cứ vậy mà đi, không cần cầu đến một sự chứng đắc, giảng sanh xong sẽ được tất cả vậy. Chứ vậy để ý một chút sẽ thấy rằng hầu hết những người được giảng sanh trong thời này đều do hộ niệm mà thành tựu. Cuối đời gặp phải bệnh khổ, họ đau đớn lăn lộn, ấy thế nhờ hộ niệm mà họ ra đi an lành, để lại thoại tướng quá tốt đẹp. Rõ ràng họ giảng sanh trong trạng thái tán tâm niệm Phật, loạn tâm niệm Phật, chứ không phải nhất tâm bất loạn. Điều này chứng tỏ lời khai thị của Ngẫu Ích Đại Sư hoàn toàn đúng. Ngài nói, những người tin tưởng vững vàng, nguyện giảng sanh tha thiết, thì dẫu có tán tâm niệm Phật, loạn tâm niệm Phật, cũng được giảng sanh. Cho nên khi niệm Phật, phải cầu chuyên nhất, đừng quá xen tạp. xen tạp nhiều thứ thì đến lúc các căn tán loạn, ta không thể nhớ câu A-di-đà Phật mà niệm đâu. Một điều cần chú ý nữa là trong thời này đừng nên tách ly đại chúng, tự tu một mình. Xin thưa với chư vị, nghiệp chướng của chúng ta nặng lắm, nên cần gắn bó, kết bè tu chung với nhau mới tốt. Ngài Ấn Quang dạy kết nhóm cỡ chừng 20 người tu hành là lý tưởng nhất. Giống như 20 chiếc đũa buộc lại thành một bó thì trở nên chắc chắn vô cùng, không ai có thể bẻ gãy được. Dù một đại lực sĩ cũng khó bẻ nổi. Một người thì lẻ loi, nhiều quá thì kết lại không được. Khó có ai có thể buộc được 1000 chiếc đũa thành một bó đâu. Cố gắng lắm thì buộc trước cũng sổ sau. 1000 chiếc đũa mà sổ tung ra thì có khác gì từng chiếc lẻ. Không ai bảo vệ cho ai được. Thành ra cần kết hợp lại đúng mức để hỗ trợ lẫn nhau. Nhất là trong lúc lâm chung, tuyệt vời lắm. Người nào đạt được niệm Phật tam muội, nhất tâm bất loạn, tự tại giáng sanh thì thật sự đáng được kính phục. Chúng ta phải nghiêng mình chắp tay cung kính đảnh lễ. Những vị thượng căn thượng trí nhất định có thể làm được. Còn chúng ta nếu soát lại không phải là hàng thượng căn thượng trí thì phải áp dụng phương thức kết nhóm hỗ trợ cho nhau. Tất cả chư tổ cao tăng thạc đức đều khuyên như vậy. Các ngài có thể nói lý cao diệu, nhưng khi giảng cho hàng hạ căn thì đều răn nhắc chúng ta phải lấy cái tâm chí thành chí kính, khiêm cung niệm Phật. Không những vậy, các ngài còn làm gương cho chúng ta noi theo. Ví dụ như Ấn Tổ, một vị tổ sư nhưng luôn luôn khiêm hạ, lúc nào ngài cũng chắp tay nói những lời như: tôi là một phàm tăng, trí huệ chưa khai mở, tội chướng còn sâu nặng, không đủ khả năng khai thị, vân vân. Phải chăng đây chính là sự khai thị tuyệt vời đối với hàng phàm phu ngu muội như chúng ta? Còn nếu chưa vậy nghĩ rằng quả thật mình là hàng thượng căn thượng trí, thì cũng có thể nói theo cách của ngài Huệ Năng. Tổ Thiền Tông thứ 6 Trung Hoa, ngài Huệ Năng khi còn là một cư sĩ, nhưng khi gặp tổ thứ 5 Hoằng Nhẫn, ngài vẫn thường nói câu này: trong tâm của con thường sanh trí huệ. Đây là cách nói của người thượng căn thượng trí đó. Thật là hiện tượng cao quý hy hữu trong thế gian. Người thượng căn nói lời cao thượng, các ngài có thể ấn chứng cho nhau. Còn người hạ căn phải biết cách nói khiêm cung, giữ lòng thành kính. Đây là đạo nhiệm màu đưa đến chỗ thành tựu. Người thượng căn như tổ Huệ Năng, từ thời nhà Đường cho đến nay trải qua hàng ngàn năm rồi. Trên thế gian này chỉ có một người, chưa tìm ra một người thứ hai để so sánh. Còn người theo hạnh của Ấn Tổ luôn luôn khiêm hạ, lúc nào cũng chắp tay cung cung kính kính niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đến nay đã có hàng ngàn hàng vạn người, vô số người được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Ấn Tổ dạy một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Thật đúng thay. Chính vì thế, xin chư vị hãy tự lượng sức mình mà đi. Theo Diệu Âm nghĩ, con đường vạn nhân tu vạn nhân khứ chắc chắn phải hay hơn con đường ức ức nhân tu hành hạng nhất đắc độ. Để kết thúc cuộc tọa đàm này, mong chư vị cố gắng giữ cái tâm thành kính khiêm nhường, luôn luôn tự nghĩ mình là hàng phàm phu tục tử, nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà, tín nguyện hạnh đừng rời ra để thành tựu đạo quả. Hàng phàm phu tội chướng sâu nặng, hãy tìm pháp dễ tu, đường đi thẳng tắp để tiền đồ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc có ngay trong một đời này. Pháp niệm Phật hộ niệm giảng sanh thật sự là đại cứu tinh vậy. Nam mô A Di Đà Phật. hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho thập phương pháp giới chúng sanh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, cầu nguyện thế giới hòa bình tiêu tai giải nạn, hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, tất cả chúng sanh đã bị con não loạn hoặc giết hại vì bất cứ lý do gì. Hôm nay con xin thành tâm sám hối, nguyện cầu chư vị xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện giảng sanh, đồng sanh cực lạc. Hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc trong vô số lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào, đều được cảm ứng, phát lòng tín nguyện hạnh, niệm Phật siêu sanh tịnh độ. Hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc đang hiện tiền, nghiệp chướng tiêu trừ, phước lành tăng trưởng, phát khởi tính tâm, niệm Phật cầu sanh tịnh độ và đều được thành tựu. Hồi hướng cho tất cả chúng sanh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng đều được giảng sanh cực lạc quốc. Hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Nguyện khi con lâm chung không còn chướng ngại, biết trước ngày giờ tâm hồn tỉnh táo. Thấy A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, thanh tịnh đại hại chúng, tướng hảo quang minh, hiện thân tiếp dẫn giảng sanh cực lạc. Nguyện qua nở thấy Phật ngộ vô sanh, nguyện chứng đắc vô thượng bồ đề, nguyện độ vô biên chúng sanh trong mười phương pháp giới, giảng sanh Tây Phương cực lạc, viên thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.